Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin lành hy vọng, bài 12, Chúa Thăng Thiên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau nhận ra rằng sự thăng thiên của Chúa Giêsu không phải là một cuộc chia ly buồn thảm, mà là một sự kiện mang lại phước hạnh vô biên. Ngài về trời để sắm sẵn cho chúng ta một quê hương và sai đấng yên ủi đến ở cùng hội thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào chủ đề Chúa thăng thiên qua một lăng kính thần học vô cùng màu nhiệm dựa trên thư Ê-phê-sô đoạn 4. Kinh Thánh đặt ra một câu hỏi khơi gợi. Những chữ Ngài đã lên, có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống sao? Để thực sự thấu hiểu vinh quang rực rỡ của việc Chúa đã lên, chúng ta cần phải chiêm ngưỡng sự hạ mình tột cùng của đấng đã xuống. Sứ điệp hôm nay sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ nơi chí cao, theo bước chân Chúa giáng trần, xuống tận những nơi thấp nhất của sự chết, để rồi khải hoàn thăng thiên và hứa hẹn một ngày trở lại. Hy vọng qua lẽ thật sâu sắc này, mỗi chúng ta sẽ nhận được nguồn an ủi và sức mạnh để tiếp tục sống vinh hiển danh Chúa giữa trần gian, hướng về ngày được cất lên cùng Ngài. Đây là mấy câu Kinh Thánh rất khó hiểu, một trong những phân đoạn khá khó hiểu ở trong Kinh Thánh, nhưng không có nghĩa là không thể hiểu. Chữ thăng thiên hiểu rất đơn giản, thăng là lên, thiên là trời là trên. Vì vậy có lẽ chúng ta sẽ hiểu một cách rất đơn giản là Chúa lên trời. Nhưng nếu nói như vậy thì quá đơn giản, mà lời Chúa phán với chúng ta một cách rất là sâu nhiệm. Và hôm nay tôi muốn đề cập đến mấy từ thôi, được nhắc đi nhắc lại. Đó là đấng đã lên, tức là đấng đã xuống, tức là đấng đã lên. Như thế thì bây giờ, chúng ta xoáy vào liên quan đến chữ đã lên. Và khi nói đã lên, thì cũng đã xuống, và vì cớ đã xuống đó, thì mới gọi là đã lên. Khó hiểu không quý vị? Bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta cứ nói đã lên rồi xuống, mà không biết cái nào trước, cái nào sau. Hôm nay tôi nói hai vấn đề. Thứ nhất là đấng đã xuống, vì cớ đó cho nên mới có thể hiểu đúng, khi dùng từ là đấng đã lên. Chúng ta chưa ai lên trời, cho nên chúng ta không thể gọi là chúng ta về trời, vì chúng ta chưa ở đó. Và Chúa thăng thiên, có nghĩa là Chúa về nơi mà Chúa từ đó đã xuống. Bây giờ chúng ta thấy bắt đầu dễ hiểu, vì vậy khi chúng ta nói về sự thăng thiên của Chúa, có nghĩa là chúng ta nói về đấng từ trên cao đã xuống thấp, và từ chỗ thật thấp Ngài trở về nơi cao. Chữ thăng thiên là nghĩa như vậy, có thể nay mai trong danh Chúa Giêsu, trong sự cứu rỗi mà Chúa ban cho, chúng ta cũng được lên trời. Vì sao? Vì Chúa sẽ đem chúng ta lên trời, nhưng trong chính kinh nghiệm mà chúng ta cần phải có. Trong danh Chúa Giêsu chúng ta mới được điều đó, để chúng ta có thể hưởng được những điều thật quý báu. Mà không ai trong chúng ta lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, và Ngài đã về trời để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Điều thứ nhất chúng ta học ở đây là đấng đã xuống. Trong câu 9 câu 10, và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ở đây chúng ta nói đến Ngài đã xuống, trước khi Ngài đã xuống thì Ngài vốn ở nơi cao. Ở trong đoạn 4 cho chúng ta thấy trong câu thứ 6, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người. Ngài ở trên cao vốn là nơi Chúa ngự, là thiên đàng vinh hiển. Nhưng trong lịch sử, Ngài đã xuống, vì cớ Ngài đã xuống, cho nên sau đó Ngài đã lên. Đó là sự thăng thiên, và sự thăng thiên đó kèm với những giáo lý, với những bài học quý báu. Vì không phải như chúng ta vốn ở đất, rồi chúng ta về trời, nhưng Ngài vốn từ trên trời đã xuống, rồi sau đó Ngài mới trở về, tức là Ngài đã lên là Chúa thăng thiên. Chúng ta học điều thứ nhất là Ngài đã xuống có nghĩa gì? Có ba ý nghĩa khi Kinh Thánh nói tới chữ Ngài đã xuống. Trong ý nghĩa của nguyên văn Kinh Thánh nói rằng, Ngài vốn từ trên cao đã xuống trần gian. Vì cớ Ngài đã xuống đó cho nên bài học về Ngài đã lên. Nó có liên kết với nhau trong chân lý, thật là sâu nhiệm và quý báu. Có ba ý nghĩa khi nói đến Ngài đã xuống. Trước nhất, Ngài đã xuống đây có nghĩa là từ trên cao vinh hiển. Ngài đã từng hạ cố để nhập thể và nhập thế. Nhưng mà từ trên cao đó Chúa đã xuống để làm người. Vì Ngài là Đức Chúa Trời vô hình, Ngài đã bằng lòng xuống để trở thành người. Đó là Ngài xuống, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng vô hình, đấng đầy dẫy khắp nơi, và không có chỗ nào chứa hết Ngài. Nhưng Ngài bằng lòng xuống để làm người, trong thân phận là một con người. Đó là Ngài đã xuống, như vậy thì chữ nhập thế hay là nhập thể, có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời cao cả. Ngài đã bằng lòng giới hạn trong thân thể, và Ngài bằng lòng xuống thế ở trong trái đất bé nhỏ của chúng ta. Đó là ý nghĩa mà chúng ta thấy được Kinh Thánh hỗ trợ. Khi Phao-lô nói với hội thánh Philip, trong Philip đoạn 2 câu thứ 6 trở đi, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hiện ra như một người, hạ mình xuống. Ngài đã xuống có nghĩa là Ngài từ trời vinh hiển, vô hình tuyệt đối, bằng lòng mang lấy thân xác con người, xuống nơi trái đất thấp hèn, nhỏ bé của chúng ta. Chúng ta sống trên đất, nhưng khi chúng ta chết, chúng ta xuống ở lòng đất. Như vậy thì chúng ta kể như mình đã xuống quá rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trên mặt đất, khi chúng ta chết chúng ta được xuống, chôn ở dưới lòng đất hay ba tấc đất gì đó. Đó là hình ảnh rất dễ hiểu mà chúng ta có thể thấy. Chúng ta đang sinh hoạt trên mặt đất này, rồi chúng ta sẽ chết, chôn dưới mặt đất. Với ý nghĩa mà chúng ta tạm hiểu, vì ngôn ngữ của con người giới hạn, mà điều thuộc về Đức Chúa Trời thì vô hạn, cho nên chúng ta có thể thấy Kinh Thánh mô tả để tất cả chúng ta hiểu rằng Chúa vinh hiển cao sang trên thiên đàng vinh quang, Ngài đã xuống cách đây hơn 2.000 năm để thực hiện sự cứu rỗi, để chết trên thập tự giá. Ngài đã xuống thế gian không phải để tránh sự chết, nhưng để bằng lòng chịu chết trên thập tự giá, trên đồi Gô-gô-tha thuở xưa. Đó là Ngài xuống nơi rất thấp, với ý nghĩa thứ hai. Có lẽ có chữ thấp hơn nữa mà Kinh Thánh nói. Ngài đã xuống, và ở trong Ê-phê-sô nói Ngài lại xuống thấp. Vả những chữ Ngài đã lên, có nghĩa là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp dưới đất sao? Và Phi-rơ đã nói, đây là phân đoạn thứ hai cũng quá khó hiểu, mà tôi muốn giải thích hôm nay. Ở đây chúng ta thấy trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 18 và 19, và đấng Rít cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt, đấng Rít đã chịu chết, nhưng phần linh hồn được sống. Ấy là bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người mà thôi. Ở đây, Kinh Thánh muốn nói đến, Chúa Giê-xu chẳng những xuống trần làm người, sống trên đất, chịu chết, cái chết sỉ nhục trên thập tự giá, nhưng ngay trong bài tín điều các sứ đồ mà chúng ta đọc đó, Ngài xuống ông phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Có lẽ chúng ta có thể tưởng tượng ông phủ ở trên này hay ở dưới này. Đa số chúng ta nghĩ ông phủ là xuống thấp nữa. Thật ra bây giờ chúng ta chưa biết ông phủ nó nằm ở đâu. Không có khoan xuống đất này một vài cây số mà thấy ông phủ ở dưới đâu. Nhưng cái chữ xuống thật thấp ở đây muốn nói rằng, sau khi chết, sau những ngày sống trên đất và chịu chết sỉ nhục trên thập tự giá để đền tội cho con người, trong niềm tin được gói ghém trong bài tín điều các sứ đồ, thì Ngài xuống ông phủ. Ở đây không có nghĩa là Chúa Giê-xu cũng có tội, rồi Ngài cũng xuống ông phủ chờ Ngài để phán xét, mà nên nhớ chữ ông phủ là nơi giam cầm người chết khi xưa. Đó là nơi tạm hình, chưa phải là địa ngục, chưa phải là nơi định tội đời đời kinh khiếp, mà Kinh Thánh nói và là địa ngục. Mà đây là ông phủ, tức là nơi người chết ở đó, và chữ, Ngài chết để định tội cho nhân loại. Chúa xuống âm phủ rồi đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Và trong chính những ý nghĩa của hai điều này, trong điều chính xác chúng ta cần phải hiểu đó là Ngài rao báo cho những người bị tù, Ngài đem muôn vàn phu tù lên. Như vậy có nghĩa là trong sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã thực hiện sự tha thứ và Ngài muốn công bố tin mừng, công bố kết quả của sự giải cứu cho tất cả những người trước đây. Và ông phủ đó là nơi có hai phần, phần để tạm hình, gọi là chấp nhận đau đớn như người giàu có, một giọt nước thấm lưỡi cũng không có, đau đớn quá chừng, chỉ mới tạm đau đớn thôi, và phần trên kia là trong lòng Abraham, tức là nơi tạm sung sướng trước khi bước vào thiên đàng vinh hiển và chờ ngày để diễn ra ở địa ngục trầm luân không tận cùng. Và Chúa Giê-xu muốn công bố cho tất cả mọi người khi Ngài đã xuống đến cái miền thấp nhất, không phải chỉ liên quan đến những người đang sống trong thế giới lúc bấy giờ, mà sự chết của Chúa Giê-xu trong miền thấp đó cũng có giá trị cho những người trước đó đã chết, trong niềm tin nơi Chúa, trong đức tin, trong lương tâm thật sự từ nơi Đức Chúa Trời. Có lẽ nói như vậy để chúng ta có thể hiểu, bởi vì đây là một môn, chúng ta phải đi vào trong thần học và phải giải thích rất nhiều nữa để chúng ta càng hiểu thêm. Tuy nhiên, hôm nay trong phần ngắn ngủi này, tôi muốn nói khi Chúa đã xuống, tức là ý nghĩa thứ hai có nói đó là Ngài xuống ông phủ để dẫn muôn vàng phu tù lên nơi cao với Ngài. Khi thực hiện sự cứu rỗi trên đất thấp này, Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Điều thứ ba, Ngài từ trên trời đã xuống, chữ Ngài đã xuống, cũng có nghĩa liên quan đến sự thăng thiên mà chúng ta nói ở đây. Đấng đã xuống để ban ơn tứ cho nhân loại trong chính Thánh Linh. Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng, khi Chúa về trời thì Ngài sẽ ban Thánh Linh xuống. Một người tiếp nhận Chúa Giê-xu, tức là tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài ban, và Chúa ngự vào trong người đó. Và Chúa ngự vào đó như thế nào? Qua chính Thánh Linh trong lòng. Chúa Giê-xu làm người ở trần gian, Ngài mang lấy thân xác con người, và dĩ nhiên Ngài làm người thật, chứ không phải là một sự giả bộ, hay là như bao nhiêu người tưởng Chúa không có nhân tánh. Ngài có nhân tánh trọn vẹn, vì vậy cho nên khi Chúa về trời, thì Ngài cũng xuống qua chính hình ảnh của Thánh Linh. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu ta không về trời thì Thánh Linh sẽ không được ban xuống. Và thật như vậy, khi Chúa Giê-xu thăng thiên, thì Đức Thánh Linh đã giáng lâm, ngự giữa mọi người và ở trong mọi người. Ngài làm việc đó ở khắp mọi nơi và đồng một lúc. Ngài ở với tất cả mọi người thuộc về Ngài trên thế gian này. Như vậy, chữ Ngài đã xuống, cũng có nghĩa như chính tinh thần của Ê-phê-sô nói đến là đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Như vậy thì Đấng đã xuống để ban cho nhân loại sự hiện diện của Ngài, tức là Đấng ban Thánh Linh để ở với toàn thể nhân loại. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì khi nói hết điều đó thì chúng ta mới thấy được rằng việc Chúa Giê-xu đã lên mới đầy giá trị. Như vậy thì Chúa đã hoàn tất công việc của Ngài trên đất. Ngài về trời để nói lên cho chúng ta biết rằng công việc trên đất của Chúa đã xong. Bây giờ chúng ta nói đến từ Ngài đã lên. Vả những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Đầy dẫy mọi sự, đó là điều vốn có trước khi Ngài đã xuống. Bây giờ Ngài đã lên có nghĩa gì? Ngài thăng thiên. Bây giờ chúng ta đi vào trong bài học, trong ý nghĩa chính của nó. Ngài đã lên có ba ý nghĩa nữa, để chúng ta học phần thứ hai ở đây. Ngài đã lên có nghĩa là Ngài trở về với sự vinh hiển vốn có của Chúa trên trời. Chữ, Ngài đã lên, khác với chúng ta sẽ lên. Ngài đã lên, tức là vì cớ Ngài đã lìa bỏ thiên đàng vinh hiển đến trần gian, thực hiện xong sự cứu rỗi. Bây giờ Ngài thăng thiên, ý nghĩa thứ nhất là Chúa trở về nơi vinh quang Chúa vốn có. Đó là điều thứ nhất. Khi chúng ta nói về sự thăng thiên, khi nói đến Ngài đã lên có nghĩa là Ngài trở về với vinh hiển ban đầu. Cảm ơn Chúa, bởi vì chính tình yêu mới khiến Chúa đã xuống, và chỉ quyền năng mới khiến Chúa đắc thắng, và chỉ Thánh Linh quyền năng mới có thể làm cho công tác cứu rỗi của Chúa trọn vẹn. Và Ngài đã lên có nghĩa là Ngài trở về trong vinh quang, như một vị vua chiến thắng trở về, là một sự trở về khải hoàn. Muôn vàng thiên binh thiên sứ ngày đêm chúc tụng Ngài, và vẫn tiếp tục làm điều đó trên trời. Lúc Chúa Giê-xu đang ở trong vườn Gethsemane, Chúa nói rằng, ta há không có thể sai 12 đạo thiên sứ đến giúp ta sao? Chúa có quyền đó chứ, bởi vì Ngài là ai? Ngài là Thượng Đế ngôi hai, ở trên trời vinh hiển đó, muôn vàng thiên binh thiên sứ thuộc về Ngài. 12 đạo thiên sứ đông biết dường nào, Chúa có thể làm được điều đó. Và điều đó chứng tỏ rằng, ngoài nhân tánh ra, Ngài còn có thần tánh. Và bây giờ, Ngài trở về với ngôi vị của Ngài là Thiên Chúa ngôi hai. Đấy là điều thứ nhất mà chúng ta hiểu khi học đến sự thăng thiên của Chúa. Điều thứ hai, Ngài đã lên không có nghĩa là Ngài lìa bỏ con người trên đất. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ngài đã lên để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự, chứ không phải Ngài hành động như một sự tạm biệt, cách ly, không còn tương giao. Không phải lìa bỏ con người mà Ngài làm đầy dẫy trên đất, trước nhất trong lòng của những kẻ thuộc về Ngài, ở với họ trong tất cả mọi nơi. Và chính Chúa sẽ tiếp tục cáo trách lòng của tội nhân quay về với Chúa. Hay là ý nghĩa khác ở đây muốn nói đến, việc Ngài ở trên trời ban Đức Thánh Linh xuống đây. Ngài đã lên để tiếp tục công việc của Ngài trên trời và làm cho công việc trên đất được hoàn chỉnh trong chính Thánh Linh, và chúng ta đang tiếp tục công việc đấy. Như vậy mà thăng thiên ở đây có nghĩa là không phải là một ý từ giả trong nước mắt, trong đau buồn, mà Chúa từ giả môn đồ trong niềm vui. Từ giả trong niềm vui, bởi vì rõ ràng khi Chúa lìa môn đồ thì vui hơn là buồn. Vì có phải Chúa lìa bỏ họ đâu? Chúa Giê-xu đã phán như thế nào? Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Làm sao Chúa lìa bỏ họ được, trong khi chính Chúa hứa rằng, ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Vì vậy, việc mà Chúa thăng thiên không phải là từ bỏ họ, mà Chúa ở với họ hơn lúc Chúa còn ở tại thế. Tạ ơn Chúa, bởi vì khi chúng ta nhắc đến sự thăng thiên, tức là chúng ta biết rằng, Chúa vẫn quan tâm đến tất cả các môn đồ, Ngài đi là để ích lợi cho chúng ta. Chúa cầu thay cho chúng ta ở trên trời, như vậy là Ngài ở khắp mọi nơi để cầu thay cho chúng ta. Vì Chúa biết chúng ta yếu đuối như thế nào, Chúa biết chúng ta đang gặp nan đề nào, đang có nhu cầu ra sao. Chính Chúa làm công việc cho chúng ta nữa, khi Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ đây, Ngài đang làm công việc đó, thì thăng thiên, có nghĩa là Chúa trở về không phải với địa vị được tôn cao vinh hiển, mà Ngài còn tiếp tục quan tâm cầu thay cho chúng ta. Ngài làm công việc trên đất cho chúng ta rồi, khi Ngài đã xuống, và bây giờ Ngài đã lên để tiếp tục làm công việc cho chúng ta trên trời, để tương lai chúng ta cũng sẽ được ở trên trời với Chúa như lời Ngài hứa. Thứ ba, khi nào chữ Ngài đã lên có nghĩa là Ngài sẽ xuống nữa. Như vậy là tương lai Chúa sẽ tái lâm. Bây giờ, lời hứa của Chúa vẫn còn. Các ngươi đừng bối rối, ta đi là để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Như vậy, điều thứ ba khi nói về sự thăng thiên, thì chúng ta đừng quên lời của thiên sứ báo cho các sứ đồ môn đồ rằng, các ngươi đứng ngóng lên trời mà làm chi? Đám mây che khuất hết rồi còn thấy gì nữa đâu? Hãy tiếp tục trở về để làm công việc của các ngươi, để rồi các ngươi sẽ thấy Chúa cũng từ trời mà xuống trong tương lai. Các ngươi đứng ngóng trời mà làm chi? Giê-xu này sẽ trở lại y như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy. Như vậy thì khi nói, người đã lên và hình ảnh Chúa đã lên trong quyền năng, thì các ngươi sẽ thấy Ngài trở lại y như vậy. Vì vậy, khi nói Chúa thăng thiên, tức là chúng ta tin rằng Chúa cũng sẽ trong quyền năng ra đi và trở lại. Vì vậy, Kinh Thánh cứ nhắc đi nhắc lại, Ngài đã xuống và Ngài đã lên. Ngài đã lên thì Ngài cũng sẽ xuống. Ở đây nghĩa là Ngài sẽ giáng xuống trong tương lai một lần nữa. Ngài đã một lần đến trần gian mà không phải là Ngài sanh ra, mà là Ngài giáng sanh. Và một lần nữa Chúa Giê-xu sẽ trở lại, tức là Ngài tái lâm trong vinh quang như thế đó. Và các ngươi thấy Ngài lên trời thế nào, thì cũng sẽ thấy Ngài trở lại như thế đấy. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa thăng thiên, lại tiếp tục nhắc cho chúng ta biết một lẽ thật là Chúa sẽ tái lâm. Và như tôi nói từ ban đầu, đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra, là chúng ta cũng sẽ được Ngài tiếp rước về trời. Lần này có phần của chúng ta đó, liên quan đến sự việc Ngài đã lên và Ngài đã xuống. Cuối cùng chúng ta được lên với Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu mà có chết đi, thì nơi phần mộ, lúc Chúa tái lâm đó, chúng ta được sống lại để được cất lên với Chúa. Và nếu ngày mai mốt đây chúng ta đang sống, mà Chúa Giê-xu trở lại từ trời, thì chúng ta được biến hóa để cất lên với Chúa. Bây giờ chúng ta muốn nhảy lên cũng rớt xuống thôi. Chúng ta không thể nào có thể được cất lên được, cho đến khi chúng ta cũng sẽ được biến hóa, rồi cất lên với Chúa nhẹ nhàng, dễ dàng. Từ mây trời Chúa xuống, và sau đó chúng ta được tiếp đi lên mây trời với Chúa, và biết bao nhiêu phước hạnh kèm theo nữa. Cho nên, trong phân đoạn Kinh Thánh này đưa chúng ta đến những hình ảnh dễ hiểu. Khi nói đến Ngài đã xuống vì Ngài từ trên trời, khi nói đến Ngài đã lên vì Ngài thực hiện xong công việc trên đất, và Ngài trở về trong nơi vinh quang. Có một điều là Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta cũng lên trời với Chúa, và ở nơi mà Chúa sắm sẵn. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, để lẽ thật trở nên sống động, trở nên ngọt ngào, trở nên dễ hiểu, và nhất là quyền năng tác động để chúng ta tìm được niềm an ủi hôm nay, tìm được sức mạnh ngày mai, để chúng ta có thể làm trọn trong công tác. Rồi chúng ta cũng sẽ trở về trời với Chúa trong nơi Chúa sắm sẵn, khi chúng ta xong công việc trên đất này. Công việc trên đất của chúng ta là gì? Đó là chúng ta sẽ sống cho Chúa, sẽ rao truyền danh của Chúa, sẽ làm vinh hiển danh Chúa, sẽ sống như Chúa sống ở trần gian này. Chúa từ trên cao đã xuống thì không ai có thể kiêu ngạo, khi chúng ta vốn là những người đang ở trên đất thấp, và dẫu chúng ta thấp hèn đến đâu, thì cũng không có điều gì ngăn trở và đánh mất đi niềm vinh quang mà chúng ta có được trong niềm tin. Dẫu giữa trần gian này chúng ta không là ai, nhưng chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa, và không có quyền lực nào nhấn chìm chúng ta nơi thấp, nơi địa ngục, mà chúng ta sẽ được ở với Chúa, được cất lên trong vinh quang tương lai. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, trong hình ảnh của Chúa, Đấng đã xuống và Đấng đã lên. Rồi, không ai trong chúng ta kiêu ngạo, vì Chúa chúng ta mà còn đến nơi thấp và đến nơi thấp nhất. Trong chúng ta, dẫu đôi lúc mọi người ruồng bỏ, người ta cố làm cho chúng ta đánh mất tất cả, nhưng bởi đức tin chúng ta vẫn sẽ được lên nơi rất cao, lên cao như Chúa, vì Ngài là Chúa và đã sắm sẵn chỗ ở cho chúng ta. Đừng vì lý do nào đánh mất cơ hội để sống trong niềm tin và phước hạnh vui mừng trong tương lai. Như vậy sẽ có biến cố nữa là Chúa sẽ xuống. Ngài sẽ tái lâm để đem tất cả chúng ta hưởng phước với Chúa trong nơi mà Chúa sắm sẵn. Và dầu chưa hiểu hết thì ít nữa, khi đọc đến các phân đoạn mà tôi vừa nêu, chúng ta vừa học, sẽ đem đến cho chúng ta một sự hiểu biết và niềm vui, phước hạnh, sự dục dã trong đức tin và hầu việc Chúa. Ước ao hết thảy chúng ta, một ngày nào đó Chúa cũng sẽ đến như các môn đồ thấy Chúa lên, và chúng ta cùng gặp nhau trong nơi vinh quang phước hạnh, lên nơi ở đời đời mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Như Chúa Giê-xu đã hoàn tất công tác trên đất, Ngài về trời, chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa, làm xong công tác mà Chúa giao cho chúng ta trên đất này. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con tôn cao Ngài là Đấng đã xuống nơi thấp nhất của trần gian, chịu chết để đền tội cho chúng con, và cũng chính Ngài đã lên trên hết các tầng trời để tể trị và làm đầy dẫy mọi sự. Cảm tạ Chúa vì hành trình hạ mình và khải hoàn của Ngài đã mở ra cánh cửa thiên đàng, đem lại nguồn cứu rỗi trọn vẹn cho nhân loại. Qua gương hạ mình của Chúa Giê-xu, xin Chúa cất đi mọi lòng kiêu ngạo ra khỏi chúng con, giúp chúng con biết sống khiêm nhường và yêu thương. Dẫu giữa thế giới đầy gian khổ này chúng con chẳng là ai, nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn hằng ở cùng, cầu thay và ban sức mạnh cho chúng con qua Đức Thánh Linh. Xin trang bị cho mỗi chúng con niềm hy vọng chắc chắn về ngày Ngài tái lâm, dục dã lòng chúng con tích cực làm trọn công tác trao truyền danh Chúa trên đất, sửa soạn đời sống thánh khiết để sẵn sàng đón nhận Ngài được cất lên, ở cùng Ngài đời đời nơi quê hương mà Ngài đã sắm sẵn. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời. Ngàn vì sao sáng ngời, hàng đêm chiếu rọi khung trời. Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu biển xanh, sông lớn. Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin. Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc lối xa nhà, mà lòng khoan nhân Chúa thứ tha. Sáng ngời quyền uy lẫy lừng bầu trời, vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong đời, mà đành cam xuống trời chịu bao nhục nhằn đau đớn. Chôn đồi cao Chúa mang tội tình thay cho nhân gian. Những tháng năm mờ tối quyết tâm nhờ Chúa lìa xa. Hỡi những ai lạc lối đến đây tội lỗi, ôi những ai sầu đau buồn lo nặng chịu bên lòng, người ơi mau mau đến Chúa Cha, đến